Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 140, câu thứ 16. Cần chú ý khi khai thị hướng dẫn người bệnh. Câu A. Trong một buổi hộ niệm, mọi người nên cùng nhau khai thị hướng dẫn người bệnh để tránh điều thiếu sót. Đúng hay sai?
Sai.
Câu này sai. Xin chư vị là trong một buổi hộ niệm, những người mà hướng dẫn người bệnh đã có chỉ định sẵn rồi, âm thầm chỉ định sẵn rồi, để họ chuẩn bị tất cả những gì mà cần nói, họ theo dõi và đáp ứng đúng cái nhu cầu hướng dẫn. Nếu mà một người ở ngoài vào thấy vậy tự nhiên lên tiếng, nhiều khi nó trở ngại, nó gọi là chèo quéo. Rất nhiều cái chuyện chèo quéo. Hơn nữa là cái hướng dẫn người bệnh nó có cái nguyên tắc. Nhiều khi mình nghĩ sao nói vậy thì nó lệch ra cái quỹ đạo vãng sanh thì cũng kẹt lắm. Nhiều cái kẹt lắm. Chính vì thế mà xin chư vị là hãy cố gắng là nghiên cứu để chừng sau này mình khai thị. Mà theo tôi nghĩ là những vị mà nghe từ đầu với chứ đuôi chắc bây giờ chư vị khai thị cũng nghiêng lắm rồi. Mạnh dạn, tức là sau này có cuộc hội niệm nào xin mời chư vị. Câu B. Sự khai thị hướng dẫn chỉ dành riêng cho chư vị tăng ni mới đúng pháp. Đúng hay sai?
Sai.
Chư vị tăng ni biết khổ niệm thì hướng dẫn cho người bệnh rất tốt. Chư vị tăng ni mà không biết qua hộ niệm thì sự hướng dẫn của các ngài cũng chưa chắc gì chính xác. Chưa chắc gì chính xác. Câu C. Chư vị tăng ni nào nắm vững pháp hộ niệm thì rất hợp để giữ phần khai thị, chứ không phải là sự dành riêng. Đúng hay sai?
Đúng.
Này, ngon này, câu này ngon này. Chư vị nắm vững phương pháp hộ niệm thì rất hợp, tại vì cái hình tướng tăng ni mà đứng lên nói thì người ta nế hơn. Thí dụ như dự âm này mà đi nói thì không nế, người ta không nế bằng chư vị tăng ni. Mà chư vị tăng ni đó biết được phương pháp hộ niệm thì nên mời các vị đó khai thị. Với hơn nữa là chư vị cũng nhớ là sự khai thị ngoài cái hình tướng là tăng ni ra, mà vị tăng ni đó còn theo dõi cái cuộc hộ niệm đó, theo dõi người bệnh từ đầu tới cuối, thì các vị đó sẽ khai thị tốt. Và cũng xin thưa với chư vị là khai thị tốt hay là khai thị không tốt, nó còn thêm một yếu tố nữa gọi là cái năng khiếu khai thị, tâm lý khai thị, cái tư cách khai thị, cái lời nói khai thị, cử chỉ khai thị, nó nhiều cách khai thị lắm. Ví dụ như các ngài mà tu cao, các ngài chỉ tấu mỉm cười, rửa tay, con niệm Phật đi nghe là người ta niệm Phật rao ráo liền. Rõ ràng như vậy. Cho nên những vị mà tu hành đạo đức tốt thì các ngài chỉ nói sơ một câu là người đó người ta nghe lời. Thành ra là nói về cái năng khiếu thì tất cả mọi người cũng phải nghiên cứu, phải học hỏi qua thì nó tốt hơn. Câu D. Tế tăng ni thường không đủ nhân lực và thời gian để đảm trách hết các ca hộ niệm, nên các vị trưởng ban, phó trưởng ban hộ niệm hoặc người đã được giao phó trước thường phải giữ việc khai thị hướng dẫn. Đúng không như vậy?
Đúng.
Nếu mà mình nói là chỉ có các vị tăng ni mới khai thị thì xin thưa ở tại nước ngoài thì lâu lâu kiếm được người mà còn trằn trục lên trằn trục xuống. Còn ở Việt Nam xin thưa với chư vị, hàng ngày người ta đi hộ niệm thì không có cái tăng ni nào có thể đảm trách được việc này, tại vì các ngài thì ít, còn lo Phật sự trong chùa, còn lo hướng dẫn đại chúng tu hành, còn đủ mọi Phật sự, thời gian đâu các vị đó mà ra ngoài khai thị hướng dẫn. Chính vì thế mà có tăng ni hướng dẫn thì tốt, nhưng cái nhân lực không đáp ứng đủ. Vì thế các vị trưởng ban, phó ban hoặc là những người giao phó trước thường giữ cái trách nhiệm là đúng. trưởng ban, phó ban thường thường là người ta đã chọn. Bầu chọn rồi thì các vị đó bắt đầu mới lo nghiên cứu. Chư vị mà có khả năng hướng dẫn cho một người vãng sanh, tự nhiên chư vị thấy vui, trong lòng nó vui mà ngạn mặt nó nở ra tươi lắm. Thế mà chư vị đi khai tị cho người ta mà thấy nó trở ngại, hay là mình nói lên người ta buồn, tự nhiên chư vị thấy mình mới cần học hỏi thêm. Thật sự có những người hướng dẫn khai tị nó buồn quá, tự nhiên cái lâu ngày chạy tháng người ta cũng thấy nản lòng. Thành ra tất cả đều nó có cái yếu tố tâm lý trong đó. Hay lắm, chư vị chỉ cần thành tâm đi, tha thiết đi, cầu Phật gia trì đi, thì tự nhiên có cái năng lực, có cái năng khiếu để mà giúp cho những người bệnh người ta vui vẻ. Mà chính là vui vẻ như vậy để nói đâu nghe đó. Thực sự đó chư vị, cho nên ráng bắt tâm về theo dõi cho nhiều một chút, thì tự nhiên cái một lúc nào đó chư vị làm được công đức vô lượng. Những người bình thường thành viên cũng có thể được khai thị, nhưng mà xin thưa chư vị là còn phải giao hẹn trước đàng hoàng. Hôm nay chị khai thị giùm, chị nhắc nhở cho điểm này. Thì luôn luôn như vậy, thì khi lần đầu tiên mình chấp nhận là người đó lắp bắp một chút, nhưng mà sau dần nó quen đi. Quan trọng là cái tâm thành thì đều có thể làm được. Mà cái tâm không thành, xin thưa thẳng với chư vị, cái tâm mà không thành, dẫu cho ăn nói lưu loát như thế nào nữa thì cảm ơn không có. Đúng là như vậy, không có cảm ơn. Là tại vì tâm mà không thành thì thường thường ngạo mạn sinh ra. Thì xin thưa người ta nói là giác quan thứ 6, chứ còn trong cái pháp hộ niệm còn có chư thiên long hộ pháp. Người ta phê phán mình, người ta chê trách mình thì cũng trở ngại lắm. Câu E, chủ yếu là người biết pháp hộ niệm, có kinh nghiệm thì khai thị hướng dẫn mới tốt, đúng không?
Đúng.
Cho nên rất rất mong chư vị tham gia những cuộc thực tập hộ niệm trên mạng. Dầm thấy sao đây là một cái môi trường để mình thực tập hay lắm đấy. Nếu mà không có trường hợp này, chúng ta không có một cái môi trường thực tập. Không bao giờ mà một người nào biết mình nằm xuống tôi làm thử không được. Chư vị nhớ cho kỹ. Hồi ở Việt Nam có nhiều người nói, bây giờ bắt cái một người đó nằm xuống là giả đò người bệnh, rồi biểu người tới khai thị, không có khai thị được. Cũng chỉ có những người mới cười lắm. Khi mà tôi hướng dẫn cho người bệnh rồi đấy, anh vừa ông ơi bây giờ làm sao, anh nói là nhưng là đó, cho tôi quay phim tôi làm tài liệu tôi nói không được. Lúc đó thì tôi nói được mà biểu làm rồi, biểu làm thử tôi làm thử không được. Chính vì thế mà khi chư vị tham gia những cuộc hộ niệm đó, tự nhiên gọi là như là mưa lâu thấm đất ấy. Mình nghe hoài tự nhiên thấm vô trong cái đầu óc của mình. Đến một lúc nào đó bất ngờ đâu biết đâu, cha mình, mẹ mình, anh mình ở nhà, khi mà bệnh xuống không có ban hồi niệm đó thì sao? Mình đứng ra làm liền, giải quyết liền. Hay vô cùng. Mà tại sao lại hồi giờ mình không có, mà sao lúc đó mình nói ngon là như vậy? Là do mình tham gia những cuộc hồi niệm này. Đó là cái duyên. Dư vị cứ lên rồi, nhiều khi thấy những vị mà đồng tu mà lên xin hồi niệm đây, ta vỗ tay, cùng nhau vỗ tay tự nhiên nó vui rồi. Đúng không chứ vậy? Nó vỗ tay tự nhiên mà thấy những người này mà người ta quyết tâm bản thân thì mình dạy gì mà mình quyết tâm rủ nhau đi về Tây Phương. Thật sự như vậy. Câu F, khai thị chủ yếu là khai mở được những đạo lý cao siêu giúp cho người bệnh dễ giác ngộ. Đúng hay sai?
Sai.
Ngon, trả lời vậy là ngon. Tôi thích trả lời vậy. Để cho coi cái rồi là đáp ứng. Khai thị trong pháp hộ niệm hoàn toàn không phải như là một buổi khai thị của một vị đại sư lên trên đài giảng kinh trước đạo, hoàn toàn không vậy. Chư vị nhớ. Mà chữ khai thị này chẳng qua là mình lượm, mình mượn cái danh từ khai thị đó. Chứ thực ra là hướng dẫn, mà nói là hướng dẫn là đúng. Hướng dẫn cho người bệnh, chỉ điểm cho người bệnh, gọi là chỉ đường đi, chỉ cách thực hiện cho người bệnh, gọi là hướng dẫn chứ không phải là khai thị. Cho nên khai thị không phải là nói những cái đạo lý cao siêu. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nói chút, thí dụ nhân quả nè, rồi trên cõi Tây Phương rồi. Phải nói về pháp này luôn luôn nó dính tới cái pháp của Phật. Nhưng mà thực ra cái chủ yếu của khai thị, chứ vì nên nhớ là hoàn toàn làm sao để cho người bệnh ta vui vẻ, phát tâm tin tưởng và ta tha thiết vãng sanh. Hãy người nào tin tưởng tha thiết nguyện vãng sanh thì chắc chắn họ phải cố gắng niệm Phật. Chỉ có ba điểm này thôi, người ta vãng sanh. vãng sanh bất khả tư nghị. Còn nói đạo lý cao siêu này cao siêu nọ, nhiều khi cứ nhắm tới cái đó nó làm gọi là sáo ngữ. Cái sáo ngữ nó không có ảnh hưởng, không tốt. Câu dề khai thị chủ yếu là tìm cách hóa giải thắng vào những sự vướng mắc của người bệnh, đúng không? Đấy, bây giờ đại đã nói cho rõ vậy, ngon vậy đó, đúng vậy đó, đúng liền. Nói thẳng vào những sự vướng mắc của người bệnh, chỉ gỡ được cái này thì mình thành công trong cái pháp hướng dẫn, mà đèo bồng thêm nhiều cái chuyện khác nữa thì mình sẽ thất bại trong cuộc khổ niệm. Chính vì thế mà người khai thị thường phải theo dõi người bệnh, tiếp xúc với người bệnh, rồi nói chuyện với gia đình, hỏi han với gia đình để mình khui ra coi thứ người bệnh này còn cái gì, đang sợ cái gì, đang vướng mắc cái gì. Những người sợ bệnh thì mọi cách tìm nói qua, nói lên, nói chung lâu cũng xỉa vô cái đó để mà gỡ ra. Những người sợ chết, nói vòng cũng làm sao để làm, mọi cách. Ví dụ như hôm nay, Dâm nói là bà già của Dâm vậy mà sợ chết. Mình cũng giả đò vỗ tay, mình cũng kêu mọi người muốn đi về Tây Phương, đi Vương Xứ rồi mình nói. Thực ra là gì? Gỡ cái tâm sợ chết của bà cụ. Bà cụ gỡ được thì bà cụ vãng sanh, bà cụ gỡ không được thì dù âm này cũng đành chịu thua. Nói thẳng thắn như vậy cho không có tài ba gì hết. Cho nên mỗi người có một cách gỡ. Có nhiều người người ta không tin thì phải tìm mọi cách, bạn bè gì đó, ý ôi rỉ rải gì đó, nói để cho người ta tin. Làm mọi cách cho người ta tin. Cứ nói mẹ, mẹ ơi mẹ tin đi, cha ơi cha tin đi, người ta không tin đâu. Nói thẳng thắn với người ta không tin đâu. Nhưng mà có những cách. Cách gì? Tìm những người tin, tìm những cái băng hộ niệm, tìm những người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc tới nói chuyện với ông cụ. Nó riết riết cái tự nhiên ấy. Mình nói thì không linh, mà người khác nói để linh. Chứ vì nhớ cho kỹ vậy này. Cho nên chính con cái trong nhà nói khó linh lắm, mà người khác nói có thể linh hơn. Linh dịu hơn. Phật nhà không linh đâu, nhưng mà mình cố gắng nghe gì vậy nha. Rồi một câu nữa. Khả năng lý luận sắc bén, lý đạo vững vàng là điểm quan trọng để khai thị, đúng hay sai?
Sai
luôn. Khả năng lý luận không cảm ứng được đâu, mà cái lòng thành, cái sự mà khiêm cung, sự tình thương, cái lòng tha thiết của người hộ niệm, nó sẽ có cái từ trường tốt trong khi mình ngồi bên người bệnh đau đớn mà nói chuyện. Thì tự nhiên cái tình cảm của mình và cái người bệnh nó sẽ mở ra. Đó là vấn đề tâm lý. Chính vì thế mà khai thị xin thưa với chư vị, đừng nên lý luận làm chi. Ví dụ như chư vị vào tháng hôm nay dám nói nó có lý luận gì đâu. Lâu lâu rồi giả đòi khui cái thì vỗ tay năn nỉ, nói chuyện nó vui vui. Thực ra mình dùng cái tâm lý vui, rồi kêu người này vui, kêu người ta vui. Khi mà một người ta lên, ta vỗ tay, ta vui vẻ như vậy, người khác thấy cũng vui vẻ theo. Thấy một người khác chắp tay bái cung kính như vậy, người khác cũng tìm cách cung kính. Thấy người này muốn vãng sanh thì tự nhiên người khác cũng muốn vãng sanh. Chúng ta tìm mọi cách. Cho nên phải tạo cái niềm tin, gọi là tạo sự mến thương lẫn nhau. Ví dụ như giờ âm mà đi lên trên cái đó mà người ta không mến thương thì người ta đóng máy ra đi. Mà mình tạo sao người ta thương, không phải là thương để mà xin tiền xin bạc cho người ta, nhưng mà tự nhiên đó là gọi là cái tình cảm. Nhờ cái tình cảm đó mà người ta có thể ta đổi được tâm ý. Cho nên mong chư vị nói cái khai thị gọi là hướng dẫn trong pháp hộ niệm, ngó vậy mà chúng ta cũng phải cố gắng. Có gì? Cố gắng giúp cho người ta phát tâm tin tưởng, phát tâm niệm Phật vãng sanh. Hễ người nào tin tưởng, người ta thành tâm nguyện vãng sanh thì vãng sanh. Chính tự người bệnh làm đấy, chúng ta chỉ hướng dẫn mà thôi. Mong chư vị hiểu được như vậy. Ngày mai chúng ta nói tiếp. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.